y này thời điểm gọi là y lớn, y hoặc 9 điều hoặc 11 hoặc 25 điều, nghĩa là tùy cái sự cái miếng vải nó rộng thì chỉ cần có 9, còn những miếng vải nó hẹp thì các ngài xếp lại thành là y 25 điều, chứ không phải như chúng ta bây giờ lại mua cái lại dùng cái vải rộng sẵn rồi cắt mát nó ra rồi lại khâu vải. Mật của các ngài nó là ở cái chỗ các ngài tu hạnh đầu đà, các ngài tu nhặt từng mảnh vải về nối lại thành tấm y. Thế còn cái con y y an đà hội đó, y các vụ đó thì con dùng để làm gì? Các hàng ngày. Thế còn uất đa la tăng thì con dùng làm gì? Y này cũng gọi là đại y, là tổ y, vì Phật trao tay tổ tổ truyền nối. Con nhận nghĩa cái câu ấy là nó bự, nó to hơn những các y kia, hay là anh ta gọi là lớn, nghĩa là cái tấm y này được trân trọng thì dùng vào những cái trường hợp quan trọng như thuyết pháp, như vào cung vua, chứ không có dùng bình thường hàng, cho nên coi như là quý giá, là trân trọng. Thế nhưng mà sao gọi là tổ y Phật? Ngài nhập niết bàn, ngài trao y bát lại cho tổ ca diếp. Thế là từ đấy cứ lấy cái mẫu mực đó, thế mà một vị tổ chọn một đệ tử nào có thể thay mình được, mà mỗi một đời chỉ có một vị thôi, có một vị làm tổ tất cả thiên hạ, thế thì cái vị ấy lãnh y bát. Vì vậy cho nên gọi là tổ tổ truyền nối. Thì thật ra các vị chọn người đệ tử là những người đã có tâm đắc, đã có một cái chỗ lãnh hội được sâu xa Phật pháp, là thay Phật truyền đạo cho cả thế gian. Thế nhưng mà lấy cái y với cái bát làm cái sự tướng để truyền trao. Thế Tôn dùng tâm thật tướng không tướng truyền cho sơ tổ ca diếp, lấy y này làm chứng cứ. Con nói lại cái nghĩa này, thế nào là thật tướng không tướng, thế nào là dùng tâm truyền tâm? Chính cái tâm ấy là thật tướng, bởi vì nó có thật nhưng mà nó không hình không tướng, cho nên gọi là không tướng. Trên sự thật thì không truyền cái tâm không hình không tướng, mà cũng dạy cái đạo đừng có chấp tướng, nhưng mà vẫn y cứ vào sự tướng trong các việc làm. Thì tại làm sao lại như thế? Đã tuyên bố là không tướng, đã tuyên bố là không nên chấp tướng, vậy mà sao lại dùng ngay cái sự tướng để truyền trao cho một ngôi vị tổ? Dùng hình tướng để ấn chứng cái không tướng. Thế nào là Phật pháp tu suốt truyền đến ngày nay hơn 2.000 năm, nguyện riêng ở bên Ấn Độ 28 đời tổ sư, rồi truyền sang bên Tàu được 6 đời nữa, rồi về sau thì tuy rằng mạch pháp vẫn sâu suốt cho tới ngày nay, nhưng mà cái việc truyền y bát ấy thì đã ngưng lại từ đời tổ thứ 6. Nương y này truyền đăng. Truyền đăng là thế nào? Thì đáng lẽ về ngọn đèn này mình mồi sang ngọn đèn kia, nhưng mà đây ấy là lấy y mà truyền đăng là đầu đường xa. Bởi vì cái tấm y là cái tướng mạo của ngôi tăng bạc, cho nên dùng y để trao truyền. Nhưng mà thực sự thực là truyền đăng, nghĩa là truyền cái trí tuệ. Phải nhớ truyền y là phần sự để hiện cái việc truyền pháp này. truyền pháp là truyền cái trí tuệ. Thế nhưng mà dùng cái tấm y làm sự tướng, người không hiểu Phật pháp chớ nên trao bậy, thọ bậy, chuốc tội vào thân. Nghĩa là thế nào? Đây là từ Việt của các tổ. Nhưng mà bình thường chúng ta bây giờ khi thọ giới, thọ là thọ giới, nhưng cũng lấy tấm y làm nêu biểu, cho nên cũng truyền tấm y. Các giới sư trao tấm y cho chúng ta để nêu biểu. Thế cho nên đây mới căn dặn, đối với người không hiểu Phật pháp chớ nên trao bậy và thọ bậy. Với những người chưa có thể thọ giới tỳ kheo ni được mà mình trao cái tấm y tỳ kheo ni cho người ta đi thọ giới, đấy, cái người thọ giới, cái người trao bậy cũng phải tội, mà cái người thọ bậy cũng phải tội. Phải có khả năng nhận được pháp của tỳ kheo ni thì mới được đi thọ giới tỳ kheo ni, mới được bắt y tỳ kheo ni. Mình không hiểu gì cả, chẳng biết gì cả, hay hiểu biết lơ mơ, có khi hiểu sai biết lầm, mà cứ thọ giới rồi tu bừa tu bãi thì như thế là thì thêm tội vào thân. Nhiều khi các cụ cứ nghĩ rằng thọ giới là quý, cho nên cứ đòi thọ giới, cứ cho thọ giới là quý, chứ không biết rằng thọ mà không học được, hay dù có học mà không biến lên biến xuống, hay là dù làm về cái tư cách, về cái khả năng chưa nổi mà cứ nhận bừa. Để giới tỳ kheo ni thế nào thì giới sa di ni cũng thế. Mình có đủ khả năng để làm một vị sa di ni, để giữ gìn giới phẩm và oai nghi cho đúng pháp, thế thì hãy thọ tấm y, hãy thọ giới, hãy đắc y. Còn như thọ, ở đây nói minh bạch, cái người trao bậy cũng phải tội, nghĩa là ông thầy cũng phải tội, mà cái người học trò mà cứ nhận bừa nhận bãi, không đủ khả năng mà cứ nhận bừa thì cái vị đệ tử cũng phải tội. Thế cái Việt Nam mình có câu là ở yên chẳng lành, đọc kinh chịu tội. Đang khi không mà cứ mua tội vào thân, mà cứ đòi cho bằng được, không cho thọ giới thì phiền não thì khóc, không lo cái giữ giới, cái trì giới, mà chỉ lo cái hão huyền, cái hư danh. Thế cho nên chuốc tội vào thân. Con nói về cái đoạn vân mệnh Như Lai.
Vân mệnh Như Lai, bản nguyện Như Lai là rộng độ quần sanh.
Con bảo bản nguyện của Ngài chưa xong. Nếu bản nguyện chưa xong thì làm sao Ngài thành Phật được? Nghĩa là Ngài đã gieo giống khắp nơi rồi, thì bây giờ thấy như là Ngài đã trao giới cho con, thì rồi con lại có bổn phận con trao giới lại cho người khác. Cứ thế dần dần thì công việc sẽ thành. Mà nói Ngài nhập Niết Bàn, nhưng mà thực ra Ngài có đi đâu vắng đâu. Hiện tại Ngài vẫn phân thân ở khắp thế gian mà mình không biết, cho nên Ngài vẫn thực hiện cái việc độ sanh. Và con thay Ngài, giúp Ngài, và thứ nhất là quy ở trong tâm của con để con sẽ được như Ngài. Thế cho nên bây giờ con vâng thọ giới pháp, con cung kính thực hành là con đã có hạt giống, để ngày mai con lại gieo cho người khác nữa. Đem pháp lành nhiếp hóa chúng sanh, nối thịnh giống Phật cái mệnh của Phật tổ. Thế nào là con gánh vác cái tuệ mạng của Phật tổ? Thế nào gọi là tuệ mạng? Lấy trí tuệ làm bản chất, làm bản thể của mình. Con nói tiếp, thực ấy là con làm ruộng phước, con làm phước điền để cho người ta cúng, để người ta hưởng phước. Còn bây giờ chính con ấy, con tu cúng dường, tu cúng dường, tức là mình phụng sự các bậc trưởng lão, mình cũng chính mình đi cúng già thì gọi là tu cúng già, hoặc là mình cúng bằng sức ăn, cúng tài vật, hoặc mình đem thân sức mình ra hầu hạ, hoặc mình giúp đỡ các công việc, thế như thế gọi là tu cúng già. Đấy, khi mà con làm các công việc thì con nên hở một vai để cho dễ làm việc. Còn khi làm ruộng phước, con phân biệt lại đi, thế nào gọi là tu cúng dường, thế nào gọi là làm ruộng phước. Thế cho nên đây khi làm việc thì hở một vai, thế còn khi mình làm ruộng phước ấy, cả hai vai kín để trông nó cho nó đoan trang. Bởi vì cái lối may y của các vị nó khác, nó có những cái dây nút, cho nên có thể khi thì phủ vai, khi thì hở vai. Cái lối may y của các ngài mặc nó kín toàn thân mà lại rất đẹp. Cái quần của chúng ta bây giờ phải bị hở bên vai phải. Chúng ta đi lên chùa, chúng ta có làm việc gì đâu mà sao chúng ta lại đi hở vai, lấy cái ý nghĩa là gánh vác. Thế nhưng mà đây ấy, thì Phật lại nói rằng hở vai là để làm việc, thì chính là làm việc, tức là gánh vác các công việc. Cái lối, cái kiểu may y của các ngài ấy, nó có thể lộn được cả bốn đầu, dùng được cả ở dưới đưa lên trên, ở trên đưa xuống dưới, bên trái đưa sang phải, bên phải đưa sang bên trái, bốn góc nó đều nhau, cho nên là thay đổi tha hồ. Còn y của chúng ta như thầy đã nói hôm vừa rồi là cái lối các tổ, các tổ bên tập là cái lối in, thì cái cách may nó khác đi, chứ thật ra không phải. Bởi vì chúng ta bây giờ đâu có dùng cái tấm y để mà làm áo mặc hàng ngày đâu, chúng ta dùng tấm y thì phủ lên trên ra ngoài coi như một cái huy chương mà thôi, chứ không phải là áo mặc cả. Nên không cần dùng cẩn thận như là tấm y, cái cách may như là Phật đã dạy.